Tạp đồ, chương 233, chiết hình yến ba tạp hạ, góc truyện audio.com, chiết hình yến ba tạp 3 sao. Trần Mộ đứng dậy, đưa cho Ngưỡng Mập chiết hình yến ba tạp. Còn lại một tấm ta muốn lưu lại, chi phí trừ vào tiền lời. Hề Bình cẩn trọng thay Ngưỡng Mập tiếp nhận tạp phiến, Bỉ Nhĩ Sâm không thể chờ đợi được tiến tới gần. Ngưỡng Mập vung tay lên, không quan tâm nói. Lão đệ quá khách khí, ngươi cứ việc giữ lấy. Nếu đã xác định quy tắc ta làm sao phá hư quy tắc. Trần Mộ lắc đầu kiên trì nói, Ngưỡng Mập cười nói, như vậy theo ý lão đệ làm đi, trong lòng hắn càng thêm tán thưởng Trần Mộ như hắn là một đại thương nhân, danh dự và uy tín phi thường quý trọng. Bọn họ cũng là loại người luôn lấy chữ tín làm đầu, Trần Mộ không có ý chiếm tiện nghi làm cho hắn thêm hào cảm. Chúng ta đi xem xét qua tạp phiến một chút đi, Ngưỡng Mập hiển nhiên rất muốn biết giá trị chính thức của tạp phiến này, hắn quay sang nói. Còn chưa hỏi lão đệ tạp phiến này tên gọi là gì? Chiết hình yến ba tạp, bao nhiêu sao, ba sao, Ngưỡng Mập à một tiếng, Hề Bình một bên chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông lên đỉnh đầu, sắc mặt nhất thời khó coi vài phần. Ba sao, trời ạ, đây chính là 5.000 vạn Âu địch tài liệu quý hiếm. Lại chỉ chế tạo ra hai tạp phiến ba sao, Hề Bình cảm giác lòng mình ứa máu, phá của, trong lòng Hề Bình, Trần Mộ đã bị xếp hàng như Bỉ Nhĩ Sâm là kẻ chuyên phá của. Nhưng nhìn qua ông chủ dường như không có việc gì, hắn cố nén câm mắng tính nói ra. Quá trình xem xét giá trị tạp phiến, đặc biệt là ưu tú tạp phiến, khá phiền toái. Người bình thường nói đến tạp phiến, thường chỉ nhớ tới cấp độ của nó. Nhưng là đối với những tạp phiến ưu tú có giá trị tiềm lực cao, cấp độ mặc dù cũng là một chỉ tiêu trọng yếu nhưng chưa hẳn là trọng yếu nhất. Như tạp phiến loại này, mọi người liền đồng loạt coi trọng nó. Bởi khi tạp phiến có một ít tác dụng đặc thù thường sẽ bán được giá cao. Ngưỡng Mập đối với đạo lý này quen thuộc đến mức nhuần nhuyễn. Tuy nghe Trần Mộ hết sức chăm chú, nhưng Bỉ Nhĩ Sâm luôn cau mày, ánh mắt đờ ra, vẻ mặt suy tư kiệt lực. Không bao lâu, mọi người liền tới một gian phòng huấn luyện. Đây là một phòng kiểm tra tạp phiến điển hình, bên trong có đến hàng trăm loại dụng cụ kiểm tra, vài loại Trần Mộ chưa gặp bao giờ, nói chi đến sử dụng. Trong phòng kiểm tra đã có không ít người chờ sẵn, Cận Ngữ, ngươi tiến hành đi. Ngưỡng Mập ra lệnh, vâng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nữ tạp tu xinh đẹp bên cạnh Ngưỡng Mập tiến ra. Cầm lấy chiết hình yến ba tạp trên tay Hề Bình, lão đệ có gì nhắc nhở không? Ngưỡng Mập hỏi, Trần Mộ suy nghĩ một chút nói, tạp phiến này cần năng lực khống chế cảm giác tương đối xuất sắc. Ngưỡng Mập nhếch miệng cười, cáp không cần lo, trong mắt Cận Ngữ hiện lên một tia giận dữ, nàng cho rằng Trần Mộ hoài nghi năng lực của nàng. Bắt đầu đi, Ngưỡng Mập nói, hắn rất tò mò, một chế tạp sư có thể khiến cho đại diện Pháp Á chú ý chế tạo ra tạp phiến, đến cùng có chỗ hơn người như thế nào đây? Hề Bình và Bỉ Nhĩ Sâm đồng vội vàng nhìn về trong phòng. Những trợ lý kiểm tra lúc này sôi nổi thực hiện các công việc chuẩn bị. Một lồng năng lượng hình bán cầu hiện ra bao quanh sân thử nghiệm ngăn cách với mọi người bên ngoài nhằm tránh chuyện tai nạn có thể xảy ra. Cận Ngữ cắm chiết hình yến ba tạp vào độ nghi. Độ nghi này là loại cao cấp hóa trên đó có đến 6. Góc truyện audio.com, Kha cắm tạp, Trần Mộ thấy thế cũng hơi thèm muốn có được nó. Cận Ngữ nhắm mắt lại, nàng cẩn thận cảm nhận kết cấu bên trong chiết hình yến ba tạp. Lúc này gương mặt đẹp đẽ của Cận Ngữ không còn lạnh lùng, mà là chăm chú vô cùng. Chiết hình yến ba tạp uy lực như thế nào, Trần Mộ cũng không biết được. Bất quá thoát vĩ tòa uy lực đã kinh người như thế, chắc hẳn chiết hình yến ba tạp cũng sẽ không kém hơn. Huống chi, nói về thành phần tạo ra chiết hình yến ba tạp cách xa thoát vĩ toa mấy chục lần. Hắn chỉ lo lắng là chiết hình yến ba tạp yêu cầu chỉ số cảm giác linh mẫn rất cao. Đây là tạp phiến sau khi hắn đạt tới 65 độ cảm giác linh mẫn được tạp phiến thần bí thưởng cho nguyên lý, cho nên hắn mới có lo lắng như vậy. Cận Ngữ đột nhiên mở mắt, Trần Mộ lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt. Trần Mộ vô cùng hồi hộp, ánh mắt của hắn tập trung nhìn vào Cận Ngữ. Tay phải của Cận Ngữ nhẹ phất theo ngón tay nàng vẽ nhẹ nhàng, năng lượng sáng rực màu hồng hình thành trên ngón tay uốn lượn mở rộng. Một đạo ánh sáng màu đỏ đơn giản đến cực điểm, dấu hiệu hình mũi tên của năng lượng thì cũng không có quy tắc. Làm cho người ta cảm thấy nó quá đơn sơ, Hề Bình càng khinh thường thêm lên, nói đại khái cao cấp tạp phiến phát ra kết cấu năng lượng thể đều rất quy tắc, chúng nó đều bị ảnh hưởng nghiêm cẩn với không gian kết cấu. Mà Cận Ngữ phóng thích đạo năng lượng thể hình mũi tên này tựa như một năng lượng thể không thuần chất do không gian bẻ gãy hình thành. Còn gọi là chim yến, phải nói là chim yến xấu xí nhất. Ánh mắt Ngưỡng Mập vẫn như thường, không có gì thất vọng hay hưng phấn. mà một bên Bỉ Nhĩ Sâm vẻ mặt nghi hoặc như gặp phải vấn đề gì làm cho hắn đau đầu, lông mày cau chặt không thấy dấu hiệu giãn ra đích dấu hiệu. Cận Ngữ trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không chần chừ, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, đạo năng lượng phát sáng màu đỏ của Chiết Hình năng lượng thể hóa thành một đạo hồng ảnh, lưu lại trong mắt mọi người một đạo tàn ảnh màu đỏ chuẩn xác đánh trúng bia ngắm. Mọi người cảm thấy dưới chân một trận chấn động, Bỉ Nhĩ Sâm thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Hề Bình một bên nhanh tay đỡ lấy. Thịt trên người Ngưỡng Mập run rẩy, liền ổn định thân hình, không thể nghi ngờ trọng lượng cũng có chỗ tốt khi cần. Động tĩnh này chấn kinh mọi người, bao gồm Trần Mộ, trong sân Cận Ngữ ngây người. Trước mặt nàng, bia ngắm mới vừa rồi đã không cánh mà bay, để lại tại vị trí mới vừa rồi một hố to đường kính chừng một thước sâu chừng 30 phân. Tất cả trợ lý đều ngừng động tác không tin nhìn vào sân. Khu trắc nghiệm to rộng im ắng, không phát ra một điểm thanh âm. Leng keng, không biết ai làm rơi gì đó trên tay lên mặt đất, tiếng động phát ra nhất thời đem mọi người từ trong khiếp sợ bừng tỉnh. Trời ạ, ta đã thấy gì vậy? Bỉ Nhĩ Sâm kích động đến nỗi nếp nhăn trên mặt run lên mãnh liệt. Hề Bình lúc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bất quá hắn rất nhanh phản ứng, trên mặt không thể ức chế vẻ mừng vui như điên. Hắn rất rõ ràng, tạp phiến này kêu là Chiết Hình Yến Ba tạp có thể bán bao nhiêu tiền. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào cái hố to trên mặt đất. Sân trắc nghiệm do vật liệu có độ phòng hộ rất cao kiến lập, tạp phiến bình thường có thể gây chảy xước là quá lắm rồi. Vậy mà đạo Chiết Hình Yến Ba lại, góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng tạo ra một cái hố lớn như thế, uy lực quả cường đại vô cùng. Trên mặt Ngưỡng Mập rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hưng phấn, di nhanh lại hướng đám trợ lý hỏi. Có thu được số liệu không? Một trợ lý lắp bắp nói. Uy lực quá lớn, phá hủy bia ngắm, nên không cách nào tính toán được. Loại bia này có thể nhận thương tổn lớn nhất là 1.200. Nếu muốn tiếp tục kiểm tra, phải thay đổi bia ngắm cao cấp hơn. Đổi đi, kiểm tra lại, Ngưỡng Mập không do dự ra lệnh. Hề Bình cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không khỏi liếm liếm môi. Thương tổn 1.200 là khái niệm gì? Ba sao huyễn tạp bình thường giá trị thương tổn ước chừng hơn 2-300 trở lên, đã xem như ba sao huyễn tạp không tồi, mà thương tổn đạt tới giá trị 500 trở lên, đã là cực phẩm trong cực phẩm. Ba sao huyễn tạp có giá trị thương tổn 1.200, hắn chưa từng thấy và cũng chưa từng nghe nói qua. Bốn sao huyễn tạp giá trị thương tổn dao động rất nhiều, đại khái khoảng chừng 600. Nếu tính chất yếu tố có thể đạt tới 1.000 trở lên, nếu như đạt tới 1.500, vậy đó chính là cực phẩm. Mà lúc này một ba sao huyễn tạp lại vượt qua 1.200, làm sao không khiến Ngưỡng Mập bọn họ kích động dị thường. Đối với bọn họ mà nói, điều quan tâm nhất đó là giá trị tạp phiến. Ba sao huyễn tạp gây ra thương tổn có thể so sánh với bốn sao huyễn tạp yếu tố. Giá trị của nó vượt xa giá trị thương tổn của bốn sao huyễn tạp. Tạp phiến cấp độ càng cao cũng có nghĩa là yêu cầu đối với tạp tu càng cao, yêu cầu của 4 sao huyễn tạp hoàn toàn không thể so với 3 sao huyễn tạp. Tạp tu có khả năng vận dụng thuần thục 4 sao huyễn tạp đã có thể gọi là nhất lưu cao thủ. Như Bá Vấn lúc trước mặc dù cũng có thể vận dụng 4 sao huyễn tạp nhưng cũng chỉ miễn cưỡng. Điều này cũng có nghĩa là thị trường hoặc số khách hàng của Chiết Hình Yến Ba tạp nhiều hơn khách hàng của 4 sao huyễn tạp. Đối với Ngưỡng Mập là một thương nhân mà nói, có điều gì tuyệt diệu hơn chứ? Hề Bình cũng hiểu rõ giá trị của Chiết Hình Yến Ba tạp. Sắc mặt hắn đỏ đậm, khó nén phấn khởi, còn Bỉ Nhĩ Sâm trên mặt tuy khiếp sợ nhưng nghi hoặc cũng càng nhiều mà không có cách nào giải thích. Đám trợ lý nhanh chóng dọn xong bia ngắm liền kích hoạt dụng cụ. Lần này bọn họ bia ngắm quy cách cao nhất có thể nhận 2.000 thương tổn. Bọn họ mỗi người hưng phấn dị thường, không cần thúc giục, mỗi người đều tích cực chưa từng có. Bọn họ cũng biết chính mình sẽ thấy tận mắt một kỷ lục mới được sinh ra. Có điều gì làm cho bọn họ kích động hơn? Cận Ngữ cũng có chút kích động, bất quá trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, đáng tiếc là mình không có khả năng được tạp phiến này. Mặc dù chủ nhân đối với nàng rất tốt, cơ bản có cầu nhất định sẽ có, nhưng là tạp phiến cấp bậc này, không phải thứ mà nàng có thể hy vọng xa vời. Bất quá, có được cơ hội sử dụng tạp phiến xuất sắc như thế, đối nàng thật có lợi. Có khả năng đạt tới uy lực khủng bố như thế, đủ để nói rõ kết cấu năng lượng của Chiết Hình Yến Ba tạp Mỹ đến cực điểm. Mặc dù nàng không cách nào hoàn toàn thấu hiểu, nhưng hiểu được phương hướng là quá tốt rồi. Nhìn vào bia ngắm, tay phải nàng nhẹ nhàng phất ra, một đạo Chiết Hình Yến Ba sáng hồng lại một lần nữa bắn về phía bia ngắm. Ầm một tiếng thật lớn, dưới chân mọi người mặt đất run lên. Nhưng đã sớm chuẩn bị mọi người lần này đều an toàn. Bụi mù tan hết, bia ngắm, góc truyện audio.com, bình yên vô sự, nhưng trên sàn nhà phía dưới, lại bị khoét thêm một hố lớn như mới vừa rồi. Trời ạ, thương tổn giá trị 1.502. Đám trợ lý lớn tiếng kinh hô, lại một lần làm cho hiện trường sôi động. Hơi thở nặng nề rất rõ, mỗi người trên mặt đều ửng hồng, đây là một cái kỳ tích. Chính thức là kỳ tích. Trong 4 sao tạp phiến chung, thương tổn giá trị 1.500 là cực hạn, có thể đạt tới giá trị này, mới có thể được xưng là cực phẩm. 1.502 con số này 4 sao cực phẩm khó khăn lắm mới đột phá được, đây là 3 sao tạp phiến siêu cực phẩm. Hề bình thầm tính toán phải làm sao để giới thiệu tạp phiến này trong hội đấu giá. Việc kiểm tra đánh giá không chỉ có thế này, để xem xét tạp phiến cần phải làm rất nhiều hạng mục. Tỷ như tạp phiến có tần suất bắn tiêu chuẩn bao nhiêu, tốc độ như thế nào. Tính chất đặc biệt của năng lượng thể ra sao, hoàn cảnh sử dụng là gì. Giữa sân cận ngữ đối với chiết hình yến ba tạp càng ngày càng quen thuộc, phóng thích năng lượng càng ngày càng nhẹ nhàng, nàng đã không cần sử dụng ngón tay phụ trợ, có thể thoải mái mà phóng thích chiết hình yến ba. Ngưỡng mập giò ngón tay cái lên với Trần Mộ, vẻ mặt than thở. Lão đệ quả nhiên không hổ là chế tạp sư, có thể làm cho pháp á quỵ lụy. Theo ta thấy, lão đệ làm việc này dù là đại sư chế tạp cũng không thể hơn. Tạp phiến này, ta dám chắc nhất định trở thành kỳ tích cả liên bang. Lão ca quá khen, Trần Mộ khiêm tốn nói. Nói thật hắn cũng không ngờ chiết hình yến ba tạp uy lực lại kinh khủng như thế. Giá trị thương tổn của thoát vĩ toa lần trước kiểm chắc là 756, hiện tại hắn sử dụng thoát vĩ toa ngày thâm hậu, đạt tới thương tổn 1.000 cũng không thành vấn đề, nhưng ngay cả như vậy, so với giá trị thương tổn 1.500 còn kém rất nhiều. Hơn nữa Trần Mộ tin tưởng, đợi một thời gian, hắn đối với chiết hình yến ba tạp ngày càng quen thuộc, uy lực này còn có thể tăng lên. Đây mới thật tạp phiến kinh khủng, ngay cả Trần Mộ cũng cảm thấy như thế. May mắn vừa rồi mình có lưu lại một tấm. Vũ khí cường lực như vậy, mà mình không trang bị vậy chẳng phải là thiệt thòi không? Ánh mắt Hề Bình nồng nhiệt nhìn chằm chằm chiết hình yến ba tạp trên tay Trần Mộ, bộ dáng như hận không thể lập tức đoạt được. Bộ dáng Hề Bình bị ngưỡng mập nhìn thấy, cười mắng. Ngươi thật là một tên không tiền đồ, thu hồi bộ dạng như heo của ngươi đi, đừng dọa chết lão tử. Hề Bình nhất thời ngượng ngùng, Trần Mộ không khỏi mỉm cười. Rất nhanh, kết quả kiểm tra đã có. Chiết hình yến ba tạp 3 sao, tiêu chuẩn thương tổn giá trị 1.502, tiêu chuẩn công kích tần suất 2.58 giây, đặc biệt tính, nổ mạnh bao trùm diện tích, đường kính 3 thước, sử dụng hoàn cảnh, nơi khôn con nước, chú ý, người có cảm giác tinh độ cao, có thể đề cao uy lực. Ngưỡng mập xem báo cáo, cười ngoác đến mang tai, khi cận ngữ từ trong độ nghi lấy ra chiết hình yến ba tạp vẻ mặt như không muốn rời. Mà Hề Bình khi tiếp nhận bộ dáng cẩn trọng đến mức nhìn không ra. Trần Mộ lúc này hận không thể lập tức trở về thí nghiệm uy lực chiết hình yến ba tạp trên tay. Hắn hiểu được lần này việc hợp tác đã hoàn toàn xác định xong. Hắn lần này ra tay không chút nào giữ lại, rốt cuộc cũng đạt được mục đích, trong lòng hắn cũng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Ngắm nhìn bỉ nhĩ xâm cào như muốn lột ra đầu, Trần Mộ trong lòng nhất thời có chút đồng tình. Mặc dù hắn sớm quyết định toàn lực ứng, góc chuyện audio.com, phó, nhưng cũng thi triển rất nhiều thủ đoạn. Nếu như đem cấu vân chiết hình yến ba tạp này so với lý thuyết thần bí tạp phiến ghi lại, sẽ dễ dàng phát hiện cấu vân chiết hình yến ba tạp phức tạp hơn rất nhiều. Mà nhiều đường nét không đúng với nguyên bản, những đường nét này Trần Mộ dùng để che mắt người khác, chúng nó không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là thuần túy trang điểm thêm. Nhưng nằm xen lẫn với cấu vân thực, nếu như không phải sớm biết rõ cấu vân chiết hình yến ba tạp, Trần Mộ cũng không thể chuẩn xác phán đoán. Chứ chưa nói đến việc mô phỏng theo cấu vân này để chế tạo. Mà kết cấu trù trong cấu vân, càng là đối tượng Trần Mộ tập trung chú ý, chung quanh kết cấu trù hiện rất nhiều đường nét làm người khác hoa cả mắt. Cho dù hơi hiểu kết cấu trù cũng rất khó phán đoán ra là cái gì. Trừ phi đối phương tại phương diện trù lý luận tạo nghệ thâm hậu hơn mình nhiều. Những điểm hoa dạng nhỏ này không có bất cứ gì tác dụng, đối phương tuyệt đối không thể phát hiện ảo diệu trong đó. Bất quá thật sự những chi tiết như thế, nếu là cấp bậc chế tạp sư cũng không phải khả năng hắn chống lại. Lão đệ, ngưỡng mập sắc mặt trịnh trọng, trầm ngâm nói. Tạp phiến này, nói thật ta có chút không dám bán ra. Ngưỡng mập thấy Trần Mộ nghe những lời này mà sắc mặt không có chút nào biến hóa, cười cười tiếp tục nói. Tạp phiến này thật sự quá cường đại, liên bang trước giờ chưa bao giờ xuất hiện, nếu cứ bán ra, không thể nghi ngờ là một sự chấn động, chỉ sợ đến lúc đó phong ba không nhỏ. Lão đệ một đêm sẽ thành danh, đó là chuyện chắc chắn. Chỉ là nếu cứ như vậy, chỉ sợ phiền toái cũng sẽ tới. Ngưỡng mập nói xong ngưng trọng, Trần Mộ cũng nghe rất cẩn thận, tâm trạng lặp đi lặp lại suy nghĩ về lời nói của mập mạp. Nói ra thật xấu hổ, địa vị của lão ca tại La Dữu Thành mặc dù không tệ, nhưng trong phạm vi liên bang ngay cả con kiến cũng không hơn. Lão đệ là nhân vật như vậy, chỉ sợ không người nào không muốn có. Hơn nữa tạp phiến này, tất nhiên sẽ hấp dẫn các thế lực quan trọng. Nếu muốn tiến vào lục đại cũng không phải chuyện khó có khả năng. Lão ca sớm chúc mừng lão đệ, ngưỡng mập thần sắc thành khẩn, không có nửa phần giả tạo, Trần Mộ tâm trạng ấm áp. Hắn biết có thể đi vào lục đại trong mắt người bình thường thật là một việc đảm bảo cho tiền đồ sáng lạn, nên ngưỡng mập mới có lời chúc mừng như vừa rồi. Thấy ngưỡng mập còn muốn nói tiếp, Trần Mộ im lặng tiếp tục lắng nghe. Cách chương.